Tôi nhớ nhiều năm về trước khi tôi đi mua xe. Khi tôi đi mua xe thì đi mua xe cũ, vì vậy cho nên có một lời khuyên của một người có kinh nghiệm, và đây là một lời khuyên rất tốt. Tôi tin rằng nhiều người chúng ta sẽ ghi nhận lời khuyên này. Ông bảo tôi đó là khi đi mua xe cũ đó, dù chiếc xe nó hơi cũ một chút cũng ok. Dù ra nó hơi cao mau một chút xíu cũng ok. Nhưng điều quan trọng của chiếc xe đó đó là chiếc xe đó được người chủ bảo trì tốt, thay dầu thường xuyên, check up thường xuyên, thì cái chiếc xe đó cũ nó vẫn có thể tốt. Tôi không biết cái lời khuyên đó anh chị em nào đã áp dụng chưa, nhưng tôi tin điều đó bởi vì thế này. Đời sống của chúng ta cũng như chiếc xe vậy đó. Có trẻ đi bao nhiêu chăng nữa, mạnh đi bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta không chăm sóc nó thì chúng ta sẽ gặp những nan đề trong đời sống. Vì vậy cho nên trong thời giờ buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái bài giảng rằng hãy làm mới lại, với một ý nghĩa như thế này. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa dù ở tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta phải được chăm sóc nó, phải điều chỉnh nó, phải sửa lại, phải làm mới lại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tuần trước chúng ta học với nhau ở trong Giô-suê đoạn 1. Nếu quý ông bà anh chị em nhớ bài giảng của tôi tuần trước thì Giô-suê đoạn 1 ít nhất thì có nhiều điều một con cái Chúa khi vào đất hứa lúc bấy giờ, và chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta bước vào năm mới thì chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể đi một mình. Chúng ta phải nhớ rằng lời Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và lời hứa đã được của Đức Chúa Trời đối với dân sự đã làm cho dân sự nức lòng khi bước vào đất hứa. Cho nên sau cái lời đó thì từ đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, nếu quý vị có cơ hội đọc, một số người đọc trong vài tháng vừa qua thì nhớ cái chuyện này, là sau khi đọc đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 là dân sự đã qua sông Giô-đan, bước vào đất hứa, và họ chuẩn bị ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang học ở trong Giô-suê đoạn 5 đó, là dân sự đã bước vào đất hứa nhưng họ cũng chưa làm được gì hết. Và khi tôi học điều này tôi nghĩ đến chúng ta bước vào năm 2000, bây giờ là ngày thứ 10 của năm 2021 rồi. Quý ông bà anh chị em đã chuẩn bị đã làm được gì chưa? Và tất nhiên là chúng ta cũng chưa có thấy gì mới hết. Và dân sự lúc bây giờ, khi họ qua sông, tới câu đoạn 4 thì chỉ qua sông thôi. Bây giờ điều quan trọng của họ, nếu quý vị có cơ hội đọc lại Kinh Thánh Giô-suê đoạn 6, đó là họ phải chuẩn bị cho một trận chiến quyết định khi tiến chiếm Jericho. Đây là một trận chiến quyết định của họ. Cho nên trong trường hợp này, trong cái quyết định này, trong việc đối đầu với những nan đề lớn nhất này, họ chưa. Tôi khi mà tôi kể quý ông bà anh chị em, những người mà chúng ta vừa cầu nguyện cho họ, những người đã ngã xuống, những người đang bệnh hoạn, và điều đó tôi thấy rằng nó đến gần chúng ta hơn bao giờ hết. Nghĩa là chúng ta đi về phía trước của năm 2021, chúng ta vẫn chưa đối diện với Jericho. Cuộc sống, cái trận đánh đó chưa xảy ra với chúng ta. Thế thì trong đoạn 5 mà chúng ta vừa đọc qua đó, quý ông bạn chị em mở ra trong Giô-suê đoạn 5, thì chúng ta sẽ thấy thế này. Dân sự của Chúa phải làm gì khi để đối đầu với tình trạng của Jericho sừng sững phía trước? Trong đoạn 5, Chúa muốn họ phải chuẩn bị, Chúa muốn họ làm mới lại. Và đây là cái điều quan trọng của chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng mình đang đối đầu cái gì khó khăn, thử thách đang ở phía trước chúng ta, thì cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là làm mới lại trong đời sống của chúng ta. Ở trong đoạn 5 mà chúng ta vừa đọc, tôi sẽ đi điều đó với quý ông bà anh chị em, đây là những cái câu chuyện trong lịch sử, nhưng mà đây là cách Đức Chúa Trời dạy dỗ dân sự của Chúa. Mỗi lần chúng ta đối diện với nhân đang đề, thì điều đầu tiên chúng ta làm đó, hãy xét lại mình, hãy xem lại mình, và hãy sửa lại những điều chúng ta có thể sửa. Một khi chúng ta sửa lại những điều đó thì chúng ta có thể đối diện với bất kỳ kẻ thù nào, bất kỳ nan đề nào. Và đó là cách Chúa làm với dân sự Chúa ngày xưa. Cho nên làm mới lại nó quan trọng cho dân Chúa ngày xưa như thế nào, thì nó cũng quan trọng như vậy cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay như vậy. Cho nên bài học của tôi với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay đó là xin Chúa ngày giúp chúng ta để làm mới lại đời sống cá nhân của chúng ta với Chúa. Chúng ta làm mới lại trong đời sống của chúng ta, hoặc là hội thánh của Đức Chúa Trời đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta là một hội thánh, chúng ta là một cộng đồng, một dân sự của Chúa. Và điều quan trọng nữa cuối cùng chúng ta sẽ thấy đó là cái sự cam kết của chúng ta trong cái sự đầu phục Chúa. Cho nên điều đầu tiên tôi chia sẻ với quý ông bạn, chị em đó là hãy cam kết, sự cam kết cá nhân của chúng ta với Chúa, đó là điều chúng ta phải làm mới lại. Trở lại với câu chuyện của chúng ta. Từ câu 2 trở đi, tôi muốn là từ câu 2 trở đi cho thấy thế này. Nói về lễ cắt bì, có lẽ nhiều người trong chúng ta biết về lễ cắt bì. Lễ cắt bì đó, hoặc là cái việc cắt bì đó là một dấu hiệu giao ước giữa Chúa và dân sự của Chúa. Khi Đức Chúa Trời kêu Abraham ra khỏi nhà cha ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, và Đức Chúa Trời dẫn dắt ông, mà một khi Đức Chúa Trời hứa với ông, Đức Chúa Trời bảo rằng có một sự giao ước giữa Chúa với Abraham và dòng dõi của ông, thì suốt trong đoạn 17 của Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng ông phải làm lễ cắt bì cho tất cả những người nam trong gia đình của ông. Và từ đó trở đi, lễ cắt bì là một dấu hiệu giao ước, chứng cớ giữa dân sự của Chúa với Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 2 trở đi chép về việc đó. Trong câu số 2 trở đi nói rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng hãy sắm sửa dao đá, dao bằng đá lửa. Tức là lúc bây giờ chúng ta biết là, tôi nghĩ là tất cả những người mẹ mà sinh con ở Mỹ, đại đa số trong quý vị cái sinh đứa con trai thì đều bị được cắt bì. Cắt bì ngày hôm nay đó nó mang tính cách khoa học nhiều hơn, và chúng ta biết rằng ở trong người ta cho rằng chính vì cái việc đó nó mang tính khoa học chứ không phải vì cái lễ nghi như cách người Do Thái. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho người Do Thái mang lễ nghi, nhưng mà nó liên quan đến đời sống của dân sự của Chúa. Và đến người ta biết rằng người Do Thái, người phụ nữ Do Thái có chồng Do Thái là những người phụ nữ có tỷ lệ ung thư tử cung ít nhất, thấp nhất. Mà thì tôi không đi tính cái việc đó, nhưng tôi trở lại với cái việc mà Đức Chúa Trời bảo Joseph phải cắt bì cho dân sự. Vì sao như vậy? Tại sao phải làm cắt bì lắm bây giờ? Lý do nó như thế này. Chúa nói với Joseph rằng hãy làm phép cắt bì cho dân sự, bởi vì từ cái ngày ra khỏi Ai Cập lang thang trong đồng vắng như vậy, dân sự của Chúa không làm điều này. Cả một thế hệ chết đi sau khi ra khỏi Ai Cập đều ngã chết, những người sinh ra lớn lên, bây giờ có những người trưởng thành đi vào chuẩn bị vào đất hứa rồi, những người này chưa chịu phép cắt bì. Tôi đọc câu số 5, và hết thảy dân chúng đã ra khỏi xứ Ai Cập đều có chịu phép cắt bì, tức là những người thế hệ đầu tiên. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sanh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Cả dân sự của Chúa lúc bấy giờ, thế hệ thứ hai, không ai biết lễ cắt bì là gì. Họ không trải qua lễ cắt bì. Vì vậy cho nên khi dân đi trong đồng vắng tới nơi đó, thì Chúa nói với Giô-suê và Giô-suê phải làm lễ cắt bì cho dân sự. Và trong câu số 7 nói thế này, và Ngài đã giấy lên cho con cháu họ vào thế và chỗ ấy, là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Ở trong câu số 7 chép như vậy rằng Giô-suê bây giờ nói rằng dân sự, anh nói là anh con của Chúa phải không, anh nói là dân sự của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban cho anh đất hứa này, bắt đầu tiến hành để có thể chiếm lĩnh đất hứa. Nhưng anh nói là anh con của Đức Chúa Trời, nhưng anh không giữ cái giao ước mà đáng ra anh phải giữ giao ước đó. Nói cách khác thưa quý ông bà anh chị em, tái lập lễ cắt bì là tái lập lại cái mối liên hệ cá nhân của những cá nhân đó với Đức Chúa Trời. Lễ cắt bì là một lễ có tính cách cá nhân, tức là mỗi người không thể nào, cha không thể làm lễ cắt bì thay cho con không thể thay cho cháu, nghĩa là mỗi cá nhân đó phải làm lễ cắt bì. Cho nên cái việc lễ cắt bì là mà mỗi người trong dân sự của Chúa làm để nhớ rằng họ là dân sự được sự giao ước của Đức Chúa Trời. Họ làm con của Đức Chúa Trời vì có một giao ước mà họ bỏ bao nhiêu năm tháng. Bây giờ họ sống, họ lang thang trong đồng vắng, họ quên cái việc giao ước giữa họ với Chúa. Vậy thì lễ cắt bì ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay có chính dạng gì? Chúng ta đâu có phải là người Do Thái. Nếu cắt bì cho nữa các trẻ em lớn trên bị cắt bì là về phương diện khoa học, về phương diện sức khỏe có thể là như vậy, thế thì điều đó có ý nghĩa gì cho chúng ta? Tôi muốn đọc một vài câu kinh thánh ở trong Cô-lô-se để quý ông bạn cho em thấy thực ra thì chúng ta là một phần của cái ý nghĩa của lễ cắt bì mà chúng ta vừa nói. Ở trong Colosse đoạn 2 câu số 11 đến câu số 13, đấy là điều Chúa nói về lễ cắt bì, và Chúa nói về điều mà con cái Chúa ngày hôm nay là lễ báp têm. Một cái cách để Chúa nói rằng mỗi con dân của Chúa báp têm thì chúng ta không thể nào làm thay cho người khác được. Nghĩa là mỗi cá nhân như vậy phải có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, phải có giao ước với Đức Chúa Trời. Tôi đọc ở trong Colosse đoạn 2. Anh em cũng, đoạn 2 câu số 11, anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài. Đang là nói với người Colosse, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Nghĩa là anh em cũng là con cái của Đức Chúa Trời, phép cắt bì của anh em đó là lột bỏ tánh xác thịt. Và cái gì nữa, trong câu số 12, anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Follow link nối kế từ lễ cắt bì của người Do Thái và lễ báp têm của chúng ta ngày hôm nay để nói rằng mỗi người theo Chúa có một cái xác nhận, có một giao ước, có một cái chứng quyết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên bây giờ, tại sao bây giờ dân sự Chúa kêu gọi dân sự của Chúa đó là phải làm cắt bì để tái cam kết sự xác nhận về giao ước là mình là con của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao phải tái cam kết? Tại sao phải làm mới lại trong cái mối liên hệ giữa cá nhân như vậy với Chúa? Thưa quý ông bà, anh chị em, điều đó đòi hỏi cho chúng ta là tại vì thế này. Trong cuộc sống của chúng ta có quá nhiều điều chi phối chúng ta. Đúng không quý ông bà, anh chị em? Trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều điều chi phối. Đôi khi chúng ta quên mình là ai. Đôi khi chúng ta quên mình sống cho điều gì. Chúng ta quên rằng tại sao mình sống, và đó là một điều xảy ra trong đời sống của nhiều con cái Chúa ngày hôm nay. Có nhiều người chúng ta nhìn lại rằng, ổ cái chúng ta theo đuổi đó, không phải là theo đuổi vì cái giao ước này. Chúng ta sống như bao nhiêu người không biết Chúa ngoài kia. Vì vậy cho nên chúng ta không có sống một cuộc sống đáng sống như một cơ đốc nhân, như con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta bị sóng dạt trôi chúng ta, và chúng ta quên rằng chúng ta có một giao ước làm con của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Ai-ghê đoạn 1 câu số 7, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Chúa như thế này: các ngươi khá xem xét đường lối của mình. Dân sự đang sống, họ ở trong một cái tình trạng mà cũng đạo giáo, cũng đền thờ, cũng nghi lễ, cũng cả tất cả những điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng hãy xem xét đường lối, tức là lối sống của chúng ta. Đây là cái điều cần thiết cho tất cả mọi người của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không thừa từ ai khi chúng ta sống như vậy, nhưng mà ở trong cuộc sống nhọc nhằn, cuộc sống theo đuổi như vậy, chúng ta quên mất đi giao ước rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên tiên tri Ai-ghê kêu gọi dân sự của Chúa, và tôi tin rằng cũng kêu gọi chúng ta rằng hãy khá xem xét đường lối của mình. Có bao giờ quý ông bà, anh chị em ngồi và nghĩ lại về mình, nghĩ về chính mình, thử đời sống của mình như thế nào, làm con cái Đức Chúa Trời ra sao không? Vì vậy cho nên ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 5, lời của sứ đồ Phaolô mà Đức Chúa Trời, xin lỗi, sứ đồ Giăng mà Đức Chúa Trời qua ông nói với họ thánh Ê-phê-sô, dĩ nhiên mà nói với tất cả chúng ta khi nói thế này: hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Tất cả mọi người chúng ta có một lúc nào đó, và tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta phải nhớ lại chúng ta sa sút từ đâu. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta đối diện với bóng tối của cuộc sống, những hoảng loạn ngoài xã hội, và cũng là cái lúc mà chúng ta phải tự xét lấy đời sống của chúng ta. Đó là cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Chúa, họ phải chuẩn bị điều đó để họ đối diện với Jericho. Cho nên quý ông bà, anh chị em hãy nhớ lại. Hãy nhớ lại có lần Chúa thăm viếng chúng ta. Nhiều cá nhân chúng ta cảm thấy lòng mình trào dâng lên cái mối yêu mến Chúa, sự nóng cháy trong lòng. Chúng ta hứa nguyện rằng chúng ta trung tín với Chúa. Bây giờ lời hứa nguyện đó ở đâu? Chúng ta hứa với Chúa rằng con sẽ gần gũi Chúa qua sự học lời Chúa. Con sẽ hứa nguyện trong sự đời sống cầu nguyện của con. Bây giờ ra sao? Có nhiều người hứa rằng con sẽ phục vụ Chúa. Con cam kết rằng cuộc đời của con đặt trong tay của Chúa, Ngài làm thế nào tùy ý của Chúa. Quý ông bà, anh chị em, điều đó bây giờ ra sao? Hứa rằng khi Chúa cho tiền con sẽ dâng hiến cho Ngài. rằng khi Chúa cho con được thịnh lợi khác, con sẽ trung tín dâng hiến cho Chúa bây giờ ra sao? Tôi đã nói với quý ông bà anh chị em điều này không liên quan đến tài chánh, nhưng mà liên quan đến cái sự trung tín lời hứa giữa chúng ta với Chúa. Có nhiều người đã chúng ta hứa rằng con có cơ hội, con sẽ nói về Chúa cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè của con. Bây giờ lời hứa đó ra sao? Có những lúc chúng ta hứa nguyện, có nhiều người hứa nguyện rằng trong lúc nóng cháy nghe bài giảng đó và sự đụng chạm Chúa trong lòng, rồi hứa nguyện rằng con sẽ dâng mình hầu việc Chúa. Nhưng bây giờ lời hứa đó ở đâu? Đôi khi chúng ta hứa về cảm xúc, hoặc là bây giờ tôi cũng thấy rằng có một số người bảo rằng khi tôi feel ok, tôi feel good thì tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em, tất cả những hầu việc Đức Chúa Trời không bao giờ feel good. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời bởi vì đó là Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời là tại vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, sự giao ước lời hứa nguyện của chúng ta với Chúa, chứ không phải feel good. Tất cả những ai feel good hầu việc Đức Chúa Trời, người đó không bao giờ hầu việc Chúa. Và nếu những người hầu việc Chúa là những người feel good, chúng ta sẽ không thấy một người làm công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời chẳng qua là tại vì sự trung tín, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và là hứa nguyện của chúng ta đối với Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay bây giờ là lúc mà chúng ta phải cam kết với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài được cứu con, Ngài dẫn dắt con, và con đã hứa nguyện với Ngài, hãy xét lại điều đó giống như dân sự của Chúa ngày xưa. Thưa quý ông bà anh chị em, mà nói với Chúa rằng con phải làm mới lại trong cuộc đời của con. Tôi kêu gọi con, quý ông bà anh chị em, đừng làm cuộc đời của chúng ta nó lưu lấp bao nhiêu những bụi bặm theo, rồi cuối cùng chúng ta sống theo Chúa mỗi ngày nó nặng nề, nó mệt mỏi. Không, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm mới lại, bởi vì chúng ta không làm mới lại, chúng ta không thể đối diện với Jericho như tôi vừa nói. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, hãy nói như David. Ông đã từng phạm tội với Chúa, ông cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu bỏ đi, ông cảm thấy sự tội lỗi, sự xấu xa, sự thất bại của mình. Và ở trong Thi Thiên 51 là một cái lời cầu nguyện ăn năn của David. Ở trong câu số 10 ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Đức Chúa Trời ơi, lòng của con nó bẩn thỉu, nó xấu xa, xin Chúa dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Tức là có cái đường sự cong quẹo trong lòng của chúng ta, có cái điều gì trong lòng của chúng ta nó không phải đó. Có thể người khác không biết, chúng ta có thể có cái nhiều cái lý sự để chúng ta nói rằng ô thì việc này thế khác, nhưng thưa quý ông bà anh chị em, sâu xa trong lòng của chúng ta, nếu chúng ta có biết có một điều gì nó không phải trong lòng của chúng ta, Chúa bảo điều đó không phải, thì hãy nói như David rằng: hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cần phải nói với Chúa lời đó về sự bội ước của chúng ta. Nếu chúng ta quên đi lời giao ước của chúng ta với Chúa, đây là ân năn, đây là một cơ hội chúng ta phải ân năn về Ngài. Tôi nói điều này với quý ông bà anh chị em nhiều là bởi vì tôi biết rằng chúng ta, hội thánh của Chúa và mỗi chúng ta bước qua những ngày khó khăn. Chúng ta đối diện với khó khăn, nhưng nếu chúng ta không sửa lại mình, chúng ta không thể nào bước tiếp được. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải đợi 40 năm như người Do Thái ngày xưa. Chúng ta không cần phải đợi vài năm nữa. Hay là đôi khi khá nhiều người trong chúng ta ở trong lúc bế tắc, chúng ta bắt đầu mới sửa lại. Nói chúng ta không cần phải đợi đâu quý ông bà anh chị em. Hãy làm mới lại đời sống của chúng ta mỗi ngày với Chúa. Hãy làm mới lại đời sống của chúng ta mỗi khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện với Chúa. Hãy xét mình: Chúa ơi, sẽ nhắc con về lời hứa nguyện của con, về sự cam kết với con với Ngài. Và chúng ta vẫn có thể làm mới lại ngay hôm nay nếu lời Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, xin giúp con, hãy sửa lại. Quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại trong chúng ta. Cho nên hãy nói với Chúa rằng: con đã bội ước, con đã bất trung, con đã thất hứa với Chúa. Hôm nay xin tha thứ cho con, con muốn sửa lại cuộc đời của con trong mối liên hệ với Chúa. Quý ông bà anh chị em có muốn sửa lại điều đó không? Hãy sửa lại, hãy làm mới lại. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Ngài làm điều đó không phải vì Ngài hành hạ chúng ta, không phải làm khổ chúng ta, nhưng mà Ngài biết rằng nếu chúng ta được làm mới lại đời sống, chúng ta cảm nhận sự phước hạnh trong mối liên hệ với Chúa. Cho nên hãy nhìn vào lòng mình, hãy nghĩ về cuộc đời của mình. Mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa phải được kết chặt, phải được nối trong sự yêu thương của Ngài. Quý ông bà anh chị em, và điều thứ hai chúng ta sẽ thấy dân sự của Chúa lúc bây giờ làm đó là họ cam kết cùng với dân của Chúa. Sau khi làm lễ cắt bì cho dân sự, thì Chúa bảo Giô-sê liệu gì? Chúa bảo Giô-sê là bắt đầu hãy giữ lễ vượt qua. Lễ vượt qua đó, có lẽ chúng ta biết rằng khi dân sự của Chúa nhiều chục năm trước họ chịu nô lệ trong Ai Cập 400 năm, 430 năm, và những ngày cuối cùng khốn khổ của họ là Đức Chúa Trời đến cứu họ. Và Đức Chúa Trời cứu họ bằng cách là có một cái lễ vượt qua, tức là trong cái đêm hôm đó thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đi tất cả xứ Ai Cập, và nhà nào có một cái ở trên cửa có một hình, có dấu máu của một con sinh tế được bôi trên đó thì đó, người đó thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa sẽ không hành hạ. Ngược lại, những người ngoại bang thì sẽ bị hành hạ. Và chính trong đêm đó là đêm mà Đức Chúa Trời được vượt qua khỏi nhà họ để cứu họ, và Đức Chúa Trời đã hành hạ xứ Do Thái, và sau đó thì họ rời khỏi xứ Ai Cập. Và Kinh Thánh nói rằng đó là lễ vượt qua. Dĩ nhiên lễ vượt qua này nó là thuộc về lịch sử cho người Do Thái, nhưng mà nó là dấu chứng rằng dân tộc họ, cộng đồng dân sự của Chúa đã được Đức Chúa Trời thương xót và được cứu. Cho nên từ đó trở đi, Chúa muốn họ phải giữ lễ vượt qua trong cái tư cách của một cộng đồng dân sự của Chúa. Và bây giờ từ câu 9 trở đi thì Chúa nhắc điều đó cho Giô-sê. Trong câu 9 nói rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng: ngày nay ta đã cắt khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ê-díp-tô, tức là việc vừa qua, nên ngươi, người ta gọi chỗ ấy là Gin-ganh, tức là đây là cái địa điểm. Cho đến ngày nay, dân Israel đóng trại tại Gin-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày thứ 14 tháng này vào lối buổi chiều. Vào lối buổi chiều. Tại đó, vào cái ngày đó, vào một ngày lễ vượt qua, dân sự đã tập hợp lại để họ tái lập lễ vượt qua. Trong khi mà họ đứng đối đầu với trận chiến phía trước, họ phải làm điều này là tại vì họ nói rằng đây là một sự cam kết dạy họ rằng cộng đồng này, dân tộc này thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã giải cứu họ. Và lễ vượt qua người Do Thái liên lại là hệ gì với chúng ta? Thực sự ra đó, ở trong công vụ trên Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu số 5, xin lỗi, đoạn 5 câu số 7, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu số 7, Kinh Thánh chép như thế này. Hãy làm, tôi xin đọc hết cả câu ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu số 7. Tôi không biết. Ok. Hãy làm cho mình sạch hết các cái men dữ đó đi. Tôi xin mà cho tôi một phút để tôi có thể mở ra. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu số 7. Kinh Thánh chép thế này: hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Ngày lễ vừa qua của người Do Thái là lễ làm bánh không men. Cho nên Chúa bảo rằng men đó là tội lỗi, phải bỏ hết tất cả men cũ đi. Và phần sau của câu số 7: vì Đấng Christ là công sinh lễ vừa qua của chúng ta đã bị giết rồi. Nhắc lại rằng người Do Thái lễ vượt qua của họ có một con sinh đã giết để họ có thể sống, và bây giờ Đấng Christ là một con sinh đã giết để chúng ta có thể sống. Và hình ảnh này cho chúng ta thấy một điều thế này, quý ông bạn cho em trở lại câu chuyện rằng dân sự của Chúa phải tái xác nhận, phải tái lập lễ vượt qua để cam kết rằng mình, hội thánh của Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải thuộc về một người nào, không thuộc về một kẻ nào, không thuộc về một đất nước. Nó không thuộc về một tổ chức. Hội thánh Đức Chúa Trời thuộc về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tái lập lễ vượt qua, có nghĩa là xác nhận rằng cộng đồng này là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ phải sống theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Họ phải vâng mệnh lệnh của Chúa, và cộng đồng phải chiếu sáng sự sáng của Chúa giữa thế gian. Tôi nhắc điều này với quý ông bà anh chị em trong nhiều tuần, và lần này tôi nhắc lại một lần nữa với quý ông bà anh chị em rằng cộng đồng Việt Nam của chúng ta và cả cộng đồng chung quanh chúng ta, họ cũng bị Covid như chúng ta. Họ cũng khổ như chúng ta. Họ cũng sợ như chúng ta. Họ cũng ở trong cái tình trạng e dè như nhiều người trong chúng ta. Nhưng điều khác biệt của chúng ta đó là chúng ta là những người cộng đồng thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta khác những người khác bởi vì giữa chúng ta có Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi hội thánh địa phương đó phải có một cái cam kết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên mình phải chiếu sáng ánh sáng của Đức Chúa Trời cho những người khác. Nếu có cơ hội Hãy cầu nguyện cho những người cạnh nhà mình, những người chưa biết Chúa. Chúng ta rất là dễ để chăm sóc anh chị em chúng ta, nhưng chúng ta ít khó có thể chăm sóc những người mà không tin Chúa. Chúng ta nói về họ với một ác cảm nhất định nào đó, nhưng Đức Chúa Trời muốn rằng hội thánh của Đức Chúa Trời phải là những cá nhân cam kết trong hội thánh của Đức Chúa Trời để bày tỏ Chúa cho những người xung quanh. Vì sao chúng ta phải cam kết với nhau? Đấy là một điều mà tất cả con cái Chúa của mình, bạn chị em, tuần trước tôi có nói với quý vị về điều này rằng tất cả chúng ta cần nhau, chúng ta cần những người khác. Tôi biết trong những cái lúc mà khó khăn thì thông thường đó, chúng ta khó có thể ở gần nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà đó là cộng đồng của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải thuộc về, bởi vì chúng ta dù mạnh mẽ, người chúng ta dù hiểu biết, chúng ta dù có tài năng bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta không thể đứng một mình. Mọi người phải đứng lại để có thể xây dựng hội thánh của Chúa. Người Việt Nam chúng ta có câu nói rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây xúm lại thì ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Thực ra một cái câu nói mà nôm na và tất cả mọi người chúng ta đều biết, nhưng trong thực tế cuộc sống thì đôi khi chúng ta không làm điều đó. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, những người thuộc hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy nhìn thấy dân sự ngày xưa họ không thể chiếm Jericho nếu Giô-suê là một tướng lãnh tài ba, kinh nghiệm cũng không thể làm được điều đó nếu không có dân sự của Chúa. Vì vậy cho nên khi Chúa kêu gọi dân sự phải tái lập lễ vượt qua là mỗi cá nhân như vậy phải có một cái mối liên hệ với nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên tái cam kết với hội thánh, hãy tái cam kết hội thánh, hãy hiệp một trong hội thánh, phải nói với Chúa rằng con là một phần trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì ông bạn chị em không thể bỏ chạy trong những ngày khó khăn, không thể thể tránh mặt trong những cái lúc khó khăn như thế này. Không thể nào trong những cái lúc mà chúng ta ở trong những cái ngày khó khăn nhất là cái lúc mà chúng ta vắng mặt. Để đến khi nào mà vui lên, khi nào mà an toàn, để mà dễ chịu chúng ta mới đến. Đấy là điều khó nói trong đời sống của chúng ta. Nhưng quý ông bà, anh chị em là cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta không cam kết thì chúng ta không thể tiếp tục sống được. Cho nên mỗi người chúng ta cần lại cái sự cam kết giữa chúng ta với cộng đồng dân Chúa, cam kết trong tinh thần cộng đồng là tìm kiếm sự hiệp một, là gánh vác trách nhiệm, là chia sẻ công việc, là góp phần cầu thay, là nâng đỡ, là khích lệ anh chị em của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta biết trong những ngày là ngày khó khăn, tôi cầu nguyện rằng hội thánh của Đức Chúa Trời có sự cam kết, tái cam kết như dân sự Chúa ngày xưa. Bởi vì khi chúng ta cam kết như vậy, chúng ta mới thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hội thánh của Chúa cho mình qua chính cái sự cam kết của mình. Chúng ta sẽ thấy điều đó sau khi mà chúng ta có cơ hội, nếu quý vị có cơ hội đọc tiếp theo ở Giô-suê đoạn 6, Giô-suê đoạn 7 và phần còn lại, thấy dân sự của Chúa tiếp tục qua sông. Một trong những phần mà tôi thấy rất là cảm động trong cái lịch sử dân sự đó là khi người Do Thái đến phía bên kia sông Giô-đan, tức là về phía đông sông Giô-đan. Nếu quý vị biết về lịch sử này thì ở tại đó có ba chi phái được thiết lập ở đó và họ ở, họ sống phía bên phía đông sông Giô-đan. Nhưng mà phía tây đó thì chưa bước vào. Nhưng phía tây đó thì sự việc chia cho 10 chi phái rưỡi, 9 chi phái rưỡi đi vào sông bên kia sông Giô-đan. Thì khi Giô-suê bảo rằng chúng ta sẽ tiến, nhưng mà ông nói với những dân sự, những chi phái mà đã có đất đai phía bên đông rồi đó, phải đi cùng anh em mình, phải tiến cùng anh em mình cho đến khi nào mà xong phía bên kia xong rồi đó, chúng ta bình định cả vùng đó rồi đó, thì anh em mới quay trở về hưởng nghĩa xứ của mình. Đây là một sự chia sẻ trách nhiệm, đó là một cái tinh thần cộng đồng của một hội, của một dân tộc, của một hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta cảm thấy mình có, nếu chúng ta thấy có thể mình có thể làm được, hãy làm công việc đó. Bởi vì đó là cách mình Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh, cách Đức Chúa Trời thiết lập cộng đồng dân sự của Chúa. Và điều đó, Giô-suê đã nghe lời Chúa và ông đã làm điều đó với dân sự khi họ tái lập lễ vượt qua. Bây giờ, điều thứ ba mà chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện còn lại của trong Giô-suê đoạn 5 đó là cái sự cam kết đầu phục Chúa. Giô-suê như chúng ta biết, ông là một chiến tướng, ông là người tôi tớ, là một người phụ tá của Môi-se. Trong nhiều chục năm dẫn đi lang thang ở trong đồng vắng như vậy, Giô-suê là cánh tay phải của Môi-se. Ông là một chiến tướng kinh nghiệm, nhưng ở trong phần này, ông đứng đối diện với một trách nhiệm rất là lớn mà cuộc đời ông chưa trải qua. Ở trong câu số 13 nói rằng, xảy khi Giô-sê đến gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn. Quý vị có thể tưởng tượng, hình dung ra một chiến tướng, bắt đầu ông lo toan cái thành Jericho nó sừng sững như vậy. Ông là người có trách nhiệm phải hướng lệnh dẫn lãnh đạo dân sự của Chúa đánh chiếm thành Jericho. Bây giờ làm thế nào? Và khi ông nhìn Kinh Thánh chép như thế này, khi ông hướng lên nhìn, thì ông thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình, tức là gươm tuốt ra khỏi vỏ. Giô-sê đi lại người và nói rằng, thấy một vị chiến tướng, một người có một cái gươm trần, thì ông nói rằng, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Đây là bạn hay là thù? Giô-sê nói điều đó thì ở trong câu số 14, Kinh Thánh chép rằng người đó đáp rằng, không, bây giờ ta đến để làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-sê bèn sắp mình xuống đất, lạy và nói rằng, Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Quý ông bạn chị em có thể hình dung điều này không? Một chiến tướng, một người giống như Giô-sê, kinh nghiệm tràn đầy, một người lính, nhưng khi nghe nói rằng kẻ đó đến từ Đức Chúa Trời, thì điều Giô-sê làm đó là ông sắp mình xuống đất, lạy và nói rằng, Chúa ơi, bây giờ con phải làm điều gì? Đây là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúng ta biết có rất là nhiều lần ở trong cửa rửa không nhắc tên Chúa Giê-xu như chúng ta biết ngày hôm nay, nhưng có rất là nhiều lần ngôi hai của Đức Chúa Trời đã hiện ra và nhiều người đã thấy. Ví dụ như trong những ngày Chúa hiện ra cùng với ba bạn của Daniel tại trong lò lửa. Những cơ hội như vậy người ta có thể thấy, người ta không thể thấy được Đức Chúa Trời, nhưng người ta có thể thấy ngôi hai của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên tại đây Đức Chúa Trời trong ngôi hai của Ngài đến và nói với Giô-sê rằng đây là ta. Và điều Giô-sê làm đó là ông hạ mình xuống và ông nói rằng, Chúa ơi, nếu là Ngài thì xin cho con biết con phải làm điều gì. Trước đây Giô-sê nghĩ rằng tôi phải làm điều gì. Bây giờ Giô-sê nói rằng, bây giờ ông hạ mình xuống nói rằng, Chúa bảo con phải làm điều gì. Vậy Giô-sê hoàn toàn hạ mình và đầu phục trong một khung cảnh mà ông là người có đầy đủ khả năng, có đầy đủ kinh nghiệm. Nhưng ông biết rằng nếu có một người nào đầy đủ hơn ông, khả năng hơn ông, kinh nghiệm hơn ông, biết rõ hơn ông, thì ông đã hoàn toàn đầu phục. Tôi muốn hỏi với ông bạn chị em điều này. Nếu quý vị đặt cho mình là Giô-sê thì quý vị nghĩ có làm giống điều ông làm không? Nếu quý vị biết trong hoàn cảnh khó khăn đối đầu với nan đề và có một người là một vị chiến tướng của Đức Chúa Trời đến và bảo rằng hãy vâng phục, thì quý vị có làm điều đó không? Yes, vì sao chúng ta làm điều đó? Là tại vì chúng ta biết rằng mình có giỏi mình cũng hạn chế. Mình có mạnh đi chăng nữa mình vẫn có thể những lúc mình yếu. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời là toàn năng. Chúng ta đầu phục và giao thác cho Chúa, đó là sự khôn ngoan và đó là điều chúng ta nên làm, phải làm. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6, lời Chúa chép như thế này: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúng ta có thể cuộc sống của chúng ta có nhiều nan đề. Nhưng mà nếu Chúa bảo rằng hãy giao nan đề đó cho ta, thì chúng ta có thể làm điều đó. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời thông sáng hơn chúng ta, Ngài khôn ngoan hơn chúng ta, Ngài có quyền năng hơn chúng ta. Cho nên điều quan trọng của tôi với quý ông bà anh chị em khi chúng ta đối diện nan đề đó là điều sáng hôm nay, đó là hãy học Giô-sê. Hãy giao thác quyền lãnh đạo, tức là cái quyền tự chủ, cái quyền mà tự mình tính toán của mình đó cho Chúa. Giô-sê bây giờ không phải là người ra lệnh nữa, mà ông là người nhận lệnh. Và mỗi người chúng ta đứng trước mặt Chúa cũng như vậy. Cho nên có lẽ là nhiều người chúng ta biết rằng có lẽ trách nhiệm của chúng ta nó cũng không giống như Giô-sê ngày hôm nay. Nhưng anh chị em, chúng ta có trách nhiệm trong công việc làm ăn. Có nhiều người là chủ một cái business, có một người làm việc đó trong hãng xưởng, có nhiều người có trách nhiệm cho một mục vụ, cho một nhóm người. Chúng ta vẫn có một cái trách nhiệm nào đó đặt trên vai của chúng ta. Có nhiều người có gánh nặng của gia đình mình, Nói gì thì nói, những cái nghĩ chồng con, vợ con, và chúng ta không cảm thấy rằng có cái gì đó phải làm cái điều gì đó và toan tính và chuẩn bị. Hay ít nhất chúng ta có một cuộc đời mà Chúa ban cho, chúng ta làm gì phần cuộc đời còn lại cuộc đời của chúng ta. Anh chị em, trong những gánh nặng như vậy, quý vị có muốn đầu phục Chúa và giao thác cho Chúa như cách của Giô-suê đã làm không? Nếu Chúa đến và nói với chúng ta như vậy, cho nên có thể như Giô-suê, chúng ta cảm thấy gánh nặng mình quá lớn của cá nhân mình, gánh nặng của mình quá lớn đối với gia đình của mình, và chúng ta không biết làm sao để chúng ta có thể lo liệu. Nếu Chúa đến nói với quý vị rằng Ngài lo toan cho quý vị, Ngài định liệu, Ngài tể trị, thì quý ông bà anh chị em có giao phát thó cho Ngài không? Nếu Ngài nói điều đó với chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7, lời Chúa nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Tôi cảm ơn Chúa về lời của Đức Chúa Trời những như câu như thế này. Tất cả chúng ta đều có những lúc lo toan, sợ hãi, không đi làm thì đói, đi làm thì sợ bệnh. Chúng ta cảm thấy cái gánh nặng đó ở trong lòng của chúng ta. Và Ngài đang bảo rằng hãy trao mọi điều lo lắng ra cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Trao mọi sự lo lắng cho Chúa, tức là chúng ta bằng lòng đầu phục Chúa, tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta quyền năng, khôn ngoan hơn, sẽ làm điều tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên tôi thấy nhận thấy rằng Giô-suê đã khôn ngoan để có thể cúi sắp xuống trước mặt Đức Chúa Trời và hạ mình để nhận lệnh của Chúa, và đó là điều chúng ta nên làm. Và chúng ta biết câu chuyện còn lại, Giô-suê đã chiến thắng như thế nào để hướng dẫn nhân sự ra sao, không phải vì tài khôn ngoan của ông, không phải vì sức mạnh của ông, nhưng bởi vì ông đã hạ mình để có thể giao phó mọi sự tay Chúa, Đức Chúa Trời làm điều tốt đẹp cho ông. Thường thì chúng ta không có muốn trao cuộc đời của chúng ta tay Chúa, trao cái kế hoạch của chúng ta cho Chúa, trao cái toan tính của chúng ta tay Chúa, bởi vì chúng ta sợ rằng Ngài tước mất cái điều đó cho chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời muốn chúng ta trao cho Chúa để Ngài ban phước cho chúng ta. Tôi đi đến cái câu số 15, câu chót mà tôi muốn quý ông bà, anh chị em cùng học ở trong Giô-suê, trong đoạn 5 câu 15, rằng câu 15 chép thế này: khi mà Giô-suê hạ mình xuống trước mặt Chúa thờ lại Ngài, thì tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê như thế này: hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì ngươi, nơi ngươi đương đứng là đất thánh. Cả mọi sự ok hết á, con làm điều đó, phục hồi cá nhân, phục hồi dân sự và hạ mình thờ phượng Chúa. Bây giờ đây là điều quan trọng mà Giô-suê phải nghe, đó là hãy đầu phục Chúa, là từ bỏ để sống bất khiết. Có thể bằng cách nào đó Đức Chúa Trời nhìn thấy rằng Giô-suê này cũng ok, nhưng tại đó, nơi đất thánh của Đức Chúa Trời, ông trở nên bất khiết. Và Đức Chúa Trời bảo rằng hãy lột giày khỏi chân ngươi, là một cái hình thức bảo rằng hãy loại bỏ những tội lỗi, những bất khiết trong đời sống đó, để chúng ta có thể đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sống trong những ngày mà sự bất khiết len lỏi vào trí chúng ta, vào túi của chúng ta, vào nhà của chúng ta, vào phòng ngủ của chúng ta, vào trên giường của chúng ta. Chúng ta sống với sự bất khiết, điều đó nó mà chúng ta bảo rằng thiên hạ sống hà rầm người kia, vì dễ cho chúng ta thỏa hiệp sống một cuộc đời bất khiết. Chúng ta có thể sống trong tội lỗi dễ dàng. Vì vậy cho nên điều mà Chúa muốn cho chúng ta đó là chúng ta làm tất cả mọi điều, hãy sửa lại tất cả mọi điều, nhưng hãy sửa lại chính đời sống của chúng ta. Cái chỗ quan trọng đó là cái cách chúng ta trong sự đối diện với trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta, cái đời sống bất khiết của chúng ta. Cho nên điều quan trọng tôi kêu gọi quý ông bà chị em con cái Chúa, hãy từ bỏ đời sống bất khiết trong tâm trí của chúng ta. Hãy từ bỏ đời sống bất khiết trong lời nói của chúng ta. Hãy từ bỏ sự bất khiết trong hành vi của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể nào đứng trước sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Từ trước tôi có nói với ông bà anh chị em điều này, rằng đôi khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời gần gũi yêu thương chúng ta dễ dàng, và chúng ta coi thường Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài vẫn là Đức Chúa Trời công chính, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thánh khiết, mà Ngài muốn chúng ta từ bỏ những cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Cho nên câu hỏi của tôi đặt ra với quý ông bà anh chị em đó là: có sự bất khiết nào trong đời sống quý ông bà anh chị em cần phải từ bỏ không? Chúa biết điều đó. Hãy nói với Chúa rằng xin tha thứ cho con, xin thay đổi con. tôi muốn kết luận lại những điều mà tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay là một lần nữa rằng hãy làm mới lại trong mối liên hệ giữa Chúa từ cá nhân của chúng ta. Có điều gì trong đời sống của chúng ta cần phải sửa lại một cách cá nhân với Chúa không? Tôi kêu gọi quý ông bạn chị em hãy nói với Chúa điều đó. Hãy làm mới lại cái mối liên hệ giữa chúng ta với hội thánh của Đức Chúa Trời, về cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời, và hãy cam kết đầu phục sự tể trị của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Có thể tuần sau, có thể vài tháng nữa, chúng ta đối diện với nan đề của cá nhân của chúng ta, của gia đình của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta làm mới lại trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta có thể sẵn sàng để tiến vào Jericho và chúng ta chiến thắng cho Chúa. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ chiến thắng những thất bại, những sa sút, những yếu đuối, những thất thách trong đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta có trách nhiệm làm mới lại. Quý ông bà anh chị em có muốn làm mới lại đời sống của mình khi đối diện với nan đề không? Tôi mời tất cả mọi người đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện.